giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 dương lịch 2016, tức ngày 16 tháng 3 âm lịch Bính Thân.
Tháng tư đêm, xin cứ đầu mình thương, không quê hương, nói cho mây mà buồn.
Xin mời quý thính giả nghe chương trình đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 75, 41 năm trước. Ba mươi tháng 4 là ngày chấm dứt chiến tranh, cũng là ngày bộ đội Bắc Việt xé hiệp định Paris cưỡng chiếm miền Nam. Nên 30 tháng 4 là ngày tang thương, ngày khúc hạnh, ngày gia đình tan nát, vợ xa chồng, con mất cha, anh mất em. 30 tháng 4, đất đai miền Nam trở thành một nhà tù khổng lồ. Nhân dân miền Nam trở thành những tên tự tù, chờ giờ hành quyết. Bọn lính đánh thuê cho chủ nghĩa Xô Viết, nhiệm nhiên làm quan tòa xét xử kẻ hiền lương. Tòa án nhân dân đồng loạt dựng lên khắp nơi cho những quan tòa sát dân. Nhân dân miền Nam bình đẳng xung vào ba loại tù. Loại thứ nhất lùa vào trại tập trung cải tạo. Loại thứ hai đi kinh tế mới, nơi rừng sâu nước độc, phần còn lại bị giam nhốt trong đói nghèo. Nhưng thế giới đã lặng câm trước nỗi khổ đau địa ngục Việt Nam, vì giới tri thức tạ khuyên Âu Mỹ đã bị Hà Nội, Liên Xô và Trung Cộng mê hoặc, làm cho họ tưởng rằng mục tiêu chiến đấu của Hà Nội bảo vệ hòa bình và độc lập dân tộc. Nhưng từ thành phố Paris, cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam cất tiếng tố cáo sự im lặng này bằng một cuộc tân vận động cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam thông qua hai ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và ủy ban cứu sống người vượt biển mà cơ quan ngôn luận là tạp chí quê mẹ phát hành trên khắp thế giới. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả nghe lại một phần trích từ buổi văn nghệ hát cho người vượt biển tổ chức tại nhà hát Espace Carnin trên đại lộ Champs-Élysées, thủ đô Paris vào ngày 12 tháng 12 năm 1978. Buổi văn nghệ này nhằm vận động đồng bào Việt Nam tham gia chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam do cơ sở quê mẹ khởi xướng để đưa con tàu đảo ánh sáng ra biển Đông vớt người vượt biển vào thời điểm mà mỗi giờ đồng hồ có 55 người vượt biển tấp vào bờ biển Mã Lai Á. Xin mời quý thính giả nghe bài hát Lời của Thiếu phụ Việt Nam qua giọng hát tuyệt vời của Julie Quang trong buổi trình diễn nói trên.
Xin đừng hỏi tôi vì sao tôi còn sống, vì sao tôi còn mong mẹ cha tôi khóc lóc. Xin đừng hỏi tôi khổ đau đã triền miên, mà sao tôi chẳng điên, mà sao tôi chẳng chết. Lưu rằng biển đông làm thân tôi ố nhục, làm con tôi chết chui, chỉ còn tôi sống sót thôi. Chồng tôi đã chết nơi trại tập trung, mẹ cha tôi chết ở vùng kinh tế. Tôi đã ra đi ôm đứa con thơ trong chuyến xa khơi nửa giấc đêm mưa, hy vọng tìm được cuộc đời tự do. Nào ngờ lời ích kỷ đuổi xua, thuyền nhân ôm đói dặm chờ ngoài khơi. Một mình tôi sống thôi để lên tiếng gọi, tôi còn phải sống để treo cao nợ máu. Người đông dương khổ đau vì âm mưu đổi cha, sống đêm mà khóc chồng con cha với mẹ, buồn quê hương nát tan nhưng lòng tôi chưa yêu hèn. Tôi còn phải sống để nuôi sâu thù oán, kẻ gây nên lầm than, người vô tâm tàn nhẫn. Tôi còn phải sống để mang ơn những ai mở tay ôm những người là nạn nhân trên cõi đời. Tôi còn phải sống, tôi cần phải sống để cho thế giới phải lưu tâm.
Nhắc tới ngày 30 tháng 4, ai ai cũng chưa quên được đổi đời kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Từ trại tập trung cải tạo trả thù nhân sự Việt Nam Cộng Hòa, kinh tế mới trả thù nhân dân miền Nam, tới đánh tư sản để vô sản hóa quê hương. 30 tháng 4 còn là hàng triệu người vượt biển, vượt biên, ra đi tìm tự do, mà lịch sử 2000 năm chưa từng ai chịu rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Trong tình hình ấy, vào năm 1978, cơ sở quê mẹ tại Paris đã sung xuất và được nhân sĩ, trí thức Pháp và thế giới ủng hộ đưa chiếc tàu đầu tiên ra biển Đâm vớt người, tàu Đảo Ánh Sáng, gợi hứng cho một loạt những con tàu Ý, Đức, Na Uy v.v. ra biển Đâm cứu người lâm nạn. 36 năm sau, ông Võ Văn Ái nhắc lại công trình vớt người Trầm Luân ấy qua bài viết Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tạ khuynh châu Âu, đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs. Chúng tôi phân ra hai kỳ. Hôm nay xin mời quý khán giả nghe phần 1 của bài viết.
Nhớ đôi tay em xưa xinh như mộng, tay vuốt tóc chồng, tay nựng con thơ.
Đảo Ánh Sáng, nhìn lại phong trào người vượt biển và giới tả khuynh châu Âu, bài viết của Võ Văn Ái đăng trên tạp chí Hoa Kỳ World Affairs.
Tạp chí World Affairs, Thế giới vụ, ra đời từ thế kỷ 19, năm 1837, hiện là tạp chí của giới trí thức và chính trị gia Hoa Kỳ. Khách mua báo giấy dài hàng, ngoài số độc giả bình thường, còn là Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ dành cho các viên chức, thượng nghị sĩ và dân biểu. Chưa kể 12.000 độc giả mua bản điện tử email, 100.000 người đọc qua Facebook và 40.000 người theo dõi qua Twitter của World Affairs. Bài viết được ông James Denton, chủ nhiệm phát hành, giới thiệu trong lá thư người biên tập như sau. Thêm vào số bài về những diễn biến quốc tế, chúng ta có một tiểu luận như món quà thưởng ban thêm của nhà văn Việt Nam Võ Văn Ái, đưa chúng ta về lại Kinh Đô Paris năm 1978, khi tin tức xuất hiện chuyện chiếc tàu của khoảng 250 người tị nạn Việt Nam chết đói và mất nước bị mắc cạn trên bờ biển Mã Lai mà chẳng có quốc gia nào đón nhận. Họ trốn khỏi triều đại khủng bố của Cộng sản Bắc Việt ngự trị lên miền Nam trước đó 3 năm, sau cuộc rút quân nhục nhã của Hoa Kỳ. Thời ấy, nửa triệu người tị nạn chết chìm trên biển khi tìm cách trốn khỏi ngục tù Gulag của Hà Nội vừa thiết lập, và đã giết nửa triệu người khác trong khoảng thời gian 1975 đến 1985. Nhưng chủ đề của Võ Văn Ái là một tia sáng bị lịch sử bỏ quên, chiếu rực vào tấn thảm kịch vào lúc những người tị nạn vô vọng trong dòng nước chết. Một nhóm tri thức Pháp có gốc rễ tại Khuynh tung chiến dịch vận động quốc tế để đi vớt và tái định cư hàng nghìn những thuyền nhân này, một từ ngữ được phổ biến. Họ vận động giới tại Khuynh, Pháp và châu Âu không những tham gia nỗ lực nhân đạo này mà còn xác nhận và tố cáo sự tàn bạo của những kẻ mà trước đây họ hậu thuẫn mạnh mẽ. Điều suy nghĩ can đảm thứ hai này đã gây tác động không riêng trong nghĩa cứu sống người mà trong nghĩa khẳng định tư cách và ứng xử của người trí thức. Xin mời quý thính giả theo dõi bài viết của ông Võ Văn Ái sau đây, dịch từ bản Anh ngữ.
Ca hát cho đời thêm sắc, thêm hương.
Một ngày tháng 11 năm 1978, đang ngồi trong quán cà phê bên bờ tả ngạn sông Sen, bỗng nghe tin loan 2.564 người vượt biển cập bờ Mã Lai trên con tàu Han Nghỉ Hải Hồng. Họ đã trốn khỏi Việt Nam trong niềm tuyệt vọng, đi tìm tự do và tị nạn ở nước ngoài. Sau 16 ngày lênh đênh trên biển Đông, vùi dập trong bão tố, khi thì nóng cháy nung người, không thức ăn nước uống, họ cập bờ Nam Dương, rồi Mã Lai, nơi nào cũng bị lính gác biển xua đuổi. Họ không còn đất sống và tàu không thể đi xa hơn, kẹt lối không người cứu, đói cồn cào và cơ thể mất nước. Họ đang chết trước mắt chúng ta khi răng tấm biển viết bằng tiếng Anh bên hông tàu: Liên Hiệp Quốc ơi, hãy cứu vớt chúng tôi.
Họ không phải là những người đầu tiên lập cuộc hải trình vô vọng thoát khỏi Việt Nam. Từ năm 1975, khi Hà Nội giải phóng miền Nam và chấm dứt cuộc chiến dai dẳng, hơn 1 triệu người liều chết trên những chiếc thuyền đổ nát để thoát xa cuộc khủng bố. Nửa số người trong họ đã bỏ thân vì chết đuối và bụng cá mập hay bị hải tặc hãm giết trong vịnh Thái Lan. Lúc ấy, truyền thông quốc tế chẳng chú ý bao lầm chuyện hải hành hoảng hốt này. Ai ai cũng chỉ muốn phủi tay với vấn đề Việt Nam. Nhưng con tàu Hải Hồng lại hình tượng lên tính thảm kịch nhân sinh nơi phòng khách mỗi nhà. Uyển ngữ, thuyền nhân trở thành chuyện đầu môi.
Lẽ ra những người Việt Nam này đã phải thoát đi trong những ngày cuồng động khi Hoa Kỳ rút quân. Nhưng họ đã ở lại. Nhiều người chống chính thể quân đội của Tướng Thiệu ở miền Nam đặt niềm tin trong hy vọng họ có thể góp tay tái thiết và làm lại đất nước. Nói cho cùng thì chiến tranh đã chấm dứt, Cộng sản cũng là người Việt Nam thôi. Hà Nội đã ký kết hòa ước Paris, hứa hẹn kiềm chế mọi cuộc trả thù. Người Cộng sản có thể đối đãi hung ác không khoan nhượng với kẻ thù, nhưng chắc hẳn sẽ có cái nhìn khác với anh chị em đồng chủng. Thế nhưng, những ai mắc mình vào ảo tưởng này, những ai còn tin rằng có chỗ đứng cho mình trên đất nước thống nhất dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đường lối cai trị của Hà Nội, thì chẳng có sai lầm nào sai lầm hơn. Tức khắc, nhà cầm quyền Cộng sản phân loại dân chúng miền Nam thành 3 thành phần: bọn ngụy quân phản động, bọn ngụy quyền phản động và nhân dân phản động. Nói tóm, toàn dân miền Nam đều phản động. Những tháng kế tiếp cuộc cưỡng chiếm, một mạng lưới rộng lớn trại cải tạo phủ trùm khắp lãnh thổ miền Nam, mà kỳ thật chỉ là những trại tập trung lao động khổ sai giống như hệ thống lao cải bên tàu.
khởi sự lùa đi những sĩ quan rồi binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến là các nhà văn, nghệ sĩ, giáo sư đại học, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn, nhà giáo, sinh viên, nông gia, tất cả mọi thành phần xã hội đoàn lớp kéo nhau vào trại cải tạo. Thoạt đầu, họ được lệnh mang áo quần và lương thực đủ dùng cho 2 tuần lễ. Nhưng biết bao người chẳng trở về, có những kẻ mút mùa 20 năm trong những trại này, hay được trả tự do khi sức khỏe kiệt cùng và nhắm mắt khi tới nhà.
Dù chẳng có bản thống kê nào được công bố, nhưng Hà Nội đã thú nhận có 2,5 triệu người bị giam giữ trong các trại cải tạo từ năm 1975 đến 1985. Khoảng 150.000 người bị xử tử hình, với hàng trăm nghìn người chết vì đói, kiệt sức hay đau ốm không thuốc men trong hệ thống tù ngục Gulag Việt Nam. Cùng thời gian, hàng trăm nghìn dân chúng bị đưa đi kinh tế mới, làm vật trái độn dọc biên giới Việt Trung và Campuchia. Ai chống đối sẽ bị bỏ tù vì tội phá rối an ninh quốc gia.
Trong quán cà phê một buổi tối năm 1978 ấy, các bạn Việt và tôi đều nghĩ rằng con tàu Hải Hồng không chở đi những người tị nạn kinh tế, mà là những người đi tìm tự do thoát khỏi chế độ độc tài toàn trị. Và đây là chuyến hải trình không tiền khoáng hậu. Trải qua lịch sử 4.000 năm, vào những giai đoạn bi thảm nhất vì nạn đói hay chiến tranh, người Việt chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ mảnh đất chôn nhau cắt rốn của cha ông. Thế mà nay người vượt biển đã bỏ phiếu bằng đôi chân đổi lấy sự sống.
Trong nhóm bạn chúng tôi thời ấy có chị Claudie và anh Jack Broyle, những nhà Hán học và cựu Maoist mới trở về từ Trung Quốc. Với nỗi thất vọng tràn trề về chế độ Bắc Kinh, Alain Chesmar, cựu lãnh tụ sinh viên nổi dậy năm 1968, từng làm lung lay chính phủ De Gaulle tại Pháp, và André Glucksmann, nhà văn được xem như khuôn mặt tân triết gia của thời đại. Những người bạn nung nấu trong nhiệt tình lý tưởng, tất cả mang nặng quá khứ tả khuynh, nhưng chẳng ai còn ảo tưởng về đời sống con người dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi họp nhau và quyết định phải làm một cái gì cho lớp người vượt biển.
Thập niên 1970, Paris là bến đồ ẩn náu cho các nhà ly khai Liên Xô và Đông Âu. Đầu năm 1976, tôi xuất bản tạp chí quê mẹ bằng tiếng Việt, một thứ samizdat cổ võ cho phong trào dân chủ và nhân quyền. Các nhà ly khai này là kẻ hậu thuẫn đầu tiên cho chúng tôi, nữ thi sĩ Nga Natalia Govanevskaya, nhà toán học Leonid Plyus, người xứ Ukraine và Vladimir Bukovsky tham gia cuộc vận động của chúng tôi mà chẳng cần chúng tôi mời gọi. Nhà văn Lỗ Mã Ni Pongoma viết trên tạp chí quê mẹ số Quốc Kháng 30 tháng 4 năm 1978 rằng ngay cả những người phu quét đường ở thủ đô Bucharest còn thấu tỏ hơn các chính trị gia Tây Phương về những chi đang xảy ra tại Việt Nam và họ có trách kiến. Chỉ trong vòng 4 năm mà Cộng sản Việt Nam trả thù và tàn phá hơn 30 năm chiến tranh.
Trong khi các nhà ly khai kháng khít bảo bọc mục tiêu chiến đấu của chúng tôi, thì việc thuyết phục công chúng Tây Phương vô cùng khó khăn, đặc biệt trong giới tả khuynh. Thời chiến tranh Việt Nam, hàng nghìn người đổ xuống các đường phố ở Paris, Berlin, Washington, Tokyo và nhiều nơi khác để tố cáo xâm lược Mỹ và Việt Nam, hô gào chấm dứt sự chém giết. Thế nhưng ngày nay, cũng những người xuống đường biểu tình mấy năm ấy lại im lặng thiên thít khi hàng nghìn người Việt Nam chết âm thầm trong các trại cải tạo hay chết đuối trên Biển Đông. Giới phản chiến tả khuynh chẳng sao chấp nhận chuyện các anh hùng liệt sĩ chiến đấu cho tự do thời trước nay trở thành kẻ bạo ngược và những kẻ tay sai của đế quốc Mỹ đang hóa thành nạn dân.
Đáp ứng cuộc vận động cho người vượt biển của chúng tôi, đông đảo trí thức Pháp toàn tâm và tự nguyện hậu thuẫn, không những cứu sống hàng nghìn người lâm nạn mà còn phá vỡ lối nhìn dập khuôn, tác động sâu sắc quan điểm giới tả khuynh châu Âu và Pháp.
Cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 năm 1978 tại Paris, chúng tôi tập trung việc xây dựng phong trào nhắm mục tiêu cứu sống người vượt biển. Tối hôm sau, chúng tôi gặp sử gia Ilias Yanakakis trong một căn hộ ở đại lộ St. Mitchell, chuyển đề án thành sự thật. Ban đầu chúng tôi quyết định ra tuyên cáo khẩn về vụ Hải Hồng để lấy tối đa chữ ký hậu thuẫn, nhưng tôi thúc đẩy các bạn phải tiến xa hơn vụ Hải Hồng, bởi vì Hải Hồng không là sự cố riêng biệt nhất thời, đang có hàng nghìn trường hợp như thế trên Biển Đông và người vượt biển lâm nạn mỗi ngày. Lúc ấy, nhà văn Bernard Henry Levy đề nghị làm cuộc biểu tình lớn tấn công tòa đại sứ Việt Cộng tại Paris. Chợt một ý kiến bật ra, tại sao không đưa tàu ra Biển Đông vớt người vượt biển? Thế là một ủy ban thành lập ngay, cử nhà văn nữ Claudie Broyle làm chủ tịch. Dự án một chiếc tàu cho Việt Nam nổi lên trên mặt nước nhân tình.
Ngày 17 tháng 11 năm ấy, 1978, chúng tôi gửi đi lời kêu gọi đến các cơ quan báo chí truyền thông SOS, một chiếc tàu cho Việt Nam. 2.564 người tị nạn trên con tàu Hải Hồng. Họ vừa rời khỏi Việt Nam trước bao hiểm nguy tính mạng. Chúng ta phải giúp đỡ họ tìm đất sống tiếp đón, phải tức khắc cứu họ ra khỏi cảnh lênh đênh trôi nổi. Chính phủ Pháp vừa tuyên bố đón tiếp họ, ta hãy tin lời đó đi và hãy cùng nhau tới Kuala Lumpur đón những nạn nhân trên tàu Hải Hồng. Tuy nhiên, không riêng gì nước Pháp phải lo chuyện này và con tàu Hải Hồng không còn là tàu độc nhất. Mỗi lần có những chuyến vượt biển chênh vênh trên bão táp giữa Thái Bình Dương, hàng nghìn người Việt Nam đang đi tìm lẽ sống, một nửa bị chết chìm, bị cưỡng bức, bị bọn hải tặc cướp giết. Chúng ta hãy tìm cho ra những quốc gia đón tiếp họ tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, và hãy làm hơn nữa, hãy tới tận nơi cứu sống họ, một chiếc tàu thường trực hoạt động trên Biển Đông để tìm và vớt họ, những người Việt Nam hy sinh thân mạng rời nước ra đi. Không riêng gì các chính quyền phải lo lắng, dù nhiều nước đã tích cực cứu trợ, đây là trách vụ mà chúng ta phải lo toan cứu cấp tức thì, nhu cầu cấp thiết, một chiếc tàu, một đoàn, thủy thủ và tiền bạc. Đó chính là chiếc phao cứu mạng, mẫu đất nương tựa phỏ nguy, để sau đó đưa tới các xứ sở tiếp thu. Chúng tôi ký tên dưới đây ngày hôm nay, xin đem thân quy hợp những cơ hội và phương tiện cần thiết để thể hiện cuộc cứu sống cấp kỳ này. Paris, ngày 17 tháng 11 năm 1978. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi còn tiếp một kỳ và xin quý thính giả đón nghe kỳ tới.
Ở bên nhà đôi tay ngà em vụng buồn đen. Ở bên nhà đôi môi mềm thú van tội oan. Ở bên này sống với ác mộng, từng đêm ngày anh ra biển rộng khóc thương em. Ở bên nhà em không còn đứng ở vườn bông. Ở bên này anh căm thù lũ cộng tàn.
Trong buổi trình diễn Hát cho người vượt biển tại Paris, dòng hát vàng của danh tài cải lương Hữu Phước đã cất lên trong tâm thư của ngoài, làm rơi lệ người hải ngoại về thế cuộc hung tàn và bạo ác của người Cộng sản Việt Nam. Nay, Hữu Phước đã qua đời. Bằng nghe lại tiếng hát của anh, chúng tôi vinh danh và tưởng niệm anh.
Lá vẫn rụng, đã ba mùa lá rụng. Mái tóc già nua của ngoại nay đã bạc thêm nhiều. Ngoại không sợ tuổi đời chồng chất mũi xê chiều, nhưng mà ngoại chỉ lo sợ đêm về không mệt không chăn. Hỡi ơi thảm nạn dân của mình phải chịu chung, bao cảnh thiếu ăn thiếu mặc nay nó đã lan tràn. Cháu cưng của ngoại hãy đọc kỹ bức thơ này. Những dòng chữ thân yêu của ngoại viết từ quê hương nhuộm đỏ. Ôi nét chữ rung rung nhưng chưa đầy thù hận, con đã đọc qua không biết chi bao lần. Từng dòng chữ trong thơ con đã thuộc lòng. Ngoại giết cháu cưng của ngoại ơi, chắc ngoại không còn sống được bao lâu nữa. Vì đã bao năm trời chịu đựng như bao nhiêu người, ngoại sống trong cảnh bữa đói bữa no. Mỗi đêm về gió buốt lạnh thân gầy, dơi manh áo rách che thân. Ngoại nhìn bóng đêm mà rơi nước mắt. ngoại khóc thật nhiều, nhưng không phải ngoại khóc cho thân của ngoại, mà ngoại khóc vì đây là ngoại khóc cho 50 triệu dân mình. Hơn ngàn ngày đau khổ cũng vì chế độ của kẻ vô như thần. Nay cái nạn bão lụt làm thiệt hại mùa màng ruộng lúa, người dân chỉ có đói khổ mà nay lại đói khổ nhiều hơn. Thế mà những kẻ tự xưng là lãnh đạo, họ đâu có chút lòng dân, phó mặc cho dân tình rên xiết lầm than. Họ chỉ lo việc xua với quân để xâm lăng nước láng giềng cho thỏa mộng cuồng chinh. Cái ngày con đi ra ngoại tiễn chân con bằng nước mắt, nay ngoại viết thơ này chính là bằng máu của con tim. Máu của muôn dân sông trong cảnh tủi nhục căm hờn, chỉ mong đợi có một ngày tay thù rửa hận. Chôn hải ngoại xa xôi con hải cố truyền đi những lời của ngoại, lời của 50 triệu dân Nam, từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan đang sống trong cảnh trăm triệu thiếu thốn nhưng mà thù hận nó đầy. Con đừng quên rằng con ra đi là vì con không chịu nổi kiếp đọa đày. Nơi quê nhà những kẻ kém may mắn đang thấp thỏm, đang trông dừng những bàn tay phục quốc của các con. Con không hãnh diện được cầm súng để đánh đuổi cái bọn cộng nôn, thì ở nước ngoài con nói lên những nỗi niềm u uất của người dân Việt. Âu y đó cùng là nghề những viên đạn hậu mai sau và tiêu diệt quân thù. Nhưng mà viết đến đây ngoại mòn hơi mòn sức gì, trong bụng đã bao ngày ngoại chẳng có hồn con. À quên, ngoại quên nói với con, lần sau cùng ngoại có đến thăm cậu con ở một trại giam. Vì không chịu nổi chế độ ngục tù lao động cho nên nó đã xa ngoại vĩnh viễn rồi. Ngoại còn nhớ rõ đã 3 lần ngoại vuốt cái mặt cậu con, nhưng đôi nhớ mì nó không hề khép má lại, mà khóe mắt trào ra một dòng máu căm hờn. Ngoại tôi viết đến đây để rồi không bao giờ viết cho tôi nữa, vì ngoại tôi từ giả cõi đời người vượt biên mang thơ này kể lại. Khi nhắm mắt ngoại tôi còn thều thào 2 tiếng Việt Nam.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.